xót chua những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép?" Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, ông và nhà thiên chúa anh bắn tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Việt Nam mình có câu à: "Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo, có lòng mới ngon." Tức là người thế gian họ chỉ nhìn ở bên ngoài, trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo có lòng mới ngon. Bây giờ con lợn béo có lòng chắc ngon chưa? Tại sao hả? Nó bơm nước vào trước khi mà đem bán à, nó cân ký mà cân hơi mà, cho nên là người ta bơm nước vào. Cho nên con lợn nó béo, nó bự, nó to, nhưng mà có lòng ngon không? À, anh em thấy không? Rồi bây giờ nhìn thấy mâm trái cây này, trái to không? Ngon không? Chắc ngon không? Cho nên bây giờ người ta bảo là chớ ăn cái trái cây Trung Quốc thì đại khái như vậy. Tại vì họ toàn là làm cho người ta bị ảo tưởng, gọi là ảo giác. Ta nhìn bên ngoài, ta chỉ chú ý đến cái bên ngoài thôi. Nhưng họ cứ bơm vào, trái cây nào cũng to, nhìn thì rất đẹp, thấy không ạ? Nhưng mà bên trong nó, một khi nó hư hay nó mục, nó ruỗng hay bên trong nó nhặt thách à? Em thấy bây giờ cái gì người ta cũng nhằm đến cái thị giác của con người, đến cái mà nhìn hoặc là nghe, gọi là phương tiện bây giờ là nghe nhìn. Mà cái nhìn là cái quan trọng nhất. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Cho nên người ta làm cái gì đó nó cũng phải đập vào mắt người khác. Và chính vì người ta thích cái bên ngoài, vì vậy mà người ta lại chú trọng đến cái bên ngoài hơn là cái bên trong. Có những ngôi nhà bên ngoài rất đẹp, tôi làm phép nhà, ngoài cổng rất to lắm, rồi bên ngoài cũng sơn son thiếp vàng đủ thứ, ngoài bên trong lộng lẫy lắm. Nhìn tôi nghĩ là cái biệt thự này chắc phải cả bao nhiêu tỷ, mà lúc vào bên trong chẳng thấy có cái gì cả. Trong cái nội thất mua toàn cái đồ lô đồ liếc, không có gì hết. Mình nhìn bên ngoài rất sang. Bảo sao vậy? Bảo thì cũng phải làm vậy với người ta chứ. Thế có khi chỉ là cái mũi cái mặt tiền. Rồi bây giờ thậm chí là ảnh hưởng đến đời sống đạo, đến sinh hoạt tôn giáo. Là có những ngôi nhà thờ mặt tiền rất là nguy nga, mà bên vô trong nhà thờ chả thấy có thấy gì cả, nhìn bên ngoài lộng lẫy lắm, tháp cao rồi máy cong đủ thứ hết, mà vô bên trong nhà thờ thì những cái đồ dùng cái gì đó chả thấy có gì là xứng đáng cho việc thờ phượng cả. Vì sao vậy? Thì ra thì người ta đến người ta quay phim chụp hình bên ngoài chứ có ai vô trong đâu mà chả cứ phải vớ vẩn. Nếu bảo tôi vớ vẩn chết chứ, có khi tôi cũng vớ vẩn thật, tôi cũng hay cứ nhìn đằng sau chứ không chịu nhìn đằng trước. Nhưng mà nhìn đằng sau với nhìn đằng trước cái nào quan trọng? Anh lấy xe anh cần kính gì? Kính chiếu hậu chứ. Anh không nhìn sau rồi biết đường đâu mà lái, đúng không? Anh lấy xe mà không có kính chiếu hậu là khó lái lắm, nhất là anh ra là bó tay luôn, không thể ra được. Thấy không ạ? Hay là muốn qua mặt hay là muốn quẹo trái quẹo phải cũng phải nhìn kính chiếu hậu coi đằng sau nó có cái gì hay không. Chứ anh cứ cắm nhìn lên đằng trước thì phơi phới đằng trước thì đằng sau nó tông vô lúc nào cũng không biết, phải không? Anh chạy anh phải coi sau có xe nào nó muốn qua mặt hay nó gì rồi kia anh phải biết chứ, một là anh nhường nó hay là anh đi nhanh hơn hoặc là anh sao chứ. Anh cứ muốn chạy sau chạy anh chẳng có để ý đằng sau nó tông chết á. Nên người ta mới phải có kính chiếu hậu. Mà có nhiều người thì muốn lại hình thức là qua mặt cảnh sát, cảnh sát giao thông chỉ thấy ai không có kính chiếu hậu là phạt. Trên họ gắn cái kính chiếu mà nó có phải là kính đâu, nó chỉ là miếng inox tròn tròn. Cảnh sát đi xa thấy tròn tròn mà có kính chiếu hậu được đâu, nó chiếu đi đâu. Có khi không có kính, nó chỉ có một cái inox thôi, tròn tròn thôi. Anh chị em thấy không? Rõ ràng người ta chỉ chú ý cái hình thức thôi, miễn là sao nó có kính mà có chiếu được hay không không cần biết, thấy không? Rồi miễn sao mà có cái mặt tiền là ngon, còn cái mặt hậu như thế nào không cần biết. Mà cái mà người ta chú ý nhất mà tôi đánh giá coi nhà đó như thế nào, tôi cũng chẳng cần vô cái mặt tiền, tôi cũng chẳng cần vào nhà khách, mà tôi đi đâu? Đi nhà bếp và đi vệ sinh. Xuống nhà bếp và xuống nhà vệ sinh thì tôi có thể đánh giá rằng cái nhà đó như thế nào. Chứ tôi cũng có nhìn cái mặt tiền, tôi cũng chẳng có dừng lại phòng khách. Có những phòng khách cái salon bệ vệ, mình người Việt Nam nó nhỏ thó mà bắt ngồi cái salon mà mình dựa ra cái thì nó ngã ngửa, nó cứ to đùng. Hay là cái ghế mà gõ với lại ghế đồ gì đó khảm xà cừ gì đó, nó ghế nó cao mà trên ngồi cái chân nó cứ lắc la lắc lư như là cái con đứa bé bị ngồi xa lăn. Mà hỏi nhiệt như vậy lắm. Mà ngồi mà tựa một cái thì một là ngã ngửa ra, hai là cốp cái đầu nó sưng lên vì cái khảm xà cừ nó vù vờ này. Tôi nói thôi cho tôi ngồi cái ghế nó bình thường thì tôi ngồi tôi nó dễ chịu như cái nhựa vậy này, có một cái tí vậy nó dễ chịu, nó thoải mái để chân xuống. Nhưng mà người ta thích như vậy, thấy không? Rồi nhà trải thảm nữa, bên Tây người ta nó lạnh, ta phải trải thảm để cho nó ấm, mình giữ cái độ ấm. Còn bên mình trời nóng như cái gì, mở cửa ra thấy cái mùi thảm nó bốc lên, nó thế thảm mùa hè chứ không phải thế thảm mùa đông. Có mùa đông đâu mà thế thảm mùa đông, lúc nào cũng thế thảm mùa hè, mùi nó bốc lên chịu không được. Mà thấy người ta làm mình cũng làm, thấy người ta cũng gọi là trưởng giả học làm sang cho nó sang, nhưng mà đâu có biết cách đâu, nó phải phù hợp với cái văn hóa, với cái môi trường xung quanh. Nhưng mà tôi xin lỗi cho tôi xuống nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh xong rồi tôi biết nhà nó như thế nào. Mà thường người ta lại không chú ý đến cái nhà vệ sinh, chẳng chú ý đến cái nhà bếp, mà chỉ đưa ra mâm cơm ngon, mâm cơm đẹp lắm, sạch lắm, nhưng mà xuống nhà bếp lại chua tồi. Xuống nhà vệ sinh thì lại gọi là nhà xí. Nó khổ, sao nhà dơ vậy? Thì nhà xí mà cha, xí mà không dơ thì sao? Nhưng mà trong khi tôi gọi là nhà vệ sinh, hay là tiếng Anh là comfort room, cái nhà mà comfort, vô đó người ta cảm thấy thoải mái, vô đó người ta cảm thấy như là cái nhà để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ấy. Vô đó người ta vô người ta cảm thấy đang căng thẳng, vô xong ra mà thấy nó nhẹ nhàng, con người đó, mùi nó nhẹ nhàng rồi nó sạch sẽ mọi thứ. Thì thưa anh chị em, một cái xã hội mà một cái thế giới mà ngày hôm nay người ta quá chú trọng đến cái bên ngoài, quá nặng hình thức, quá nặng nghi lễ, thì nó không có đem lại cái chiều sâu. Nhạc cũng vậy, anh chị em thấy không? Bây giờ đi vô mấy cái quán bar mấy nhạc điện chớp chớp chớp, nhạc ầm ầm ầm, hát thì nó là hét chứ đâu có hát gì đâu. Mà đứa trẻ thích như cái đó, phải không? Đứa trẻ thích cái đó, nó khổ như vậy. Họ mới hiểu ông, hiểu chết liền. Tôi vô đó mà bước vào là tôi chết liền chứ chưa cần nghe nữa. Tim nó đập chết luôn hai trụ nối anh chị em, sinh mà điện chấp. Vô đó là nó quay cuồng một cái thế giới mà người ta quay cuồng, người ta quá chú trọng đến hình thức nghi lễ bên ngoài. Và chính cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sống đạo, đời sống tôn giáo của mình. Cũng chỉ chú trọng đến hình thức nghi lễ bên ngoài, cho nó rầm rộ, cho nó ầm ĩ, cho nó ào ào, cho nó hoành tráng lên. Khai mạc hoành tráng lên, rồi giữa quên luôn, lãng quên, rồi đến kết thúc cũng hoành tráng lên. Giống như cây cầu, khánh thành cây cầu thật hoành tráng lên, khai mạc, khánh thành xong bắt đầu sửa chữa cầu. Thế không ạ? Nó quá hình thức đi, tại vì chạy theo chỉ tiêu, chạy theo gần Tết đến nơi rồi, cái gì cũng phải làm cho nó xong kịp Tết. Thế là làm bừa làm bãi, cứ làm đường cũng vậy, trắng nhựa láng có láng kiếc, đi được 3 bữa là nó chóc hết lên. Thế vì người ta có chịu cào lên đâu, người ta có chịu ấy cho nó sạch bụi đi đâu, rồi vẫn trắng nhựa cứ để vậy đổ lên thì bao nhiêu nhựa cho xoẻ. Thế không? Cũng vậy, đi đạo cũng vậy, mình chỉ thấy là cầm chẳng hạt lên cho thật nhiều kinh vào. Khi mà được mà thấy mà được mà kiếm mà được mà thấy mà được mà kiếm mà được mà thấy mà được. Đó, mình quá chú trọng đến hình thức. Và ở đây ta đọc trong Kinh Thánh, ta thấy ngay từ thời Cựu Ước, sách Samuel, Chúa nói một câu là cái gì thưa anh chị em? Đọc xong tôi thấy wow, đúng là Chúa thật. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm thì chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Người phàm thì chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. Người phàm thì chỉ thấy điều mắt, còn Thiên Chúa thì thấy. Tôi thì chỉ thấy, rõ ràng chứ còn gì mà không dám nói. Người phạm là ai? Phạm là mình chứ là ai? Là tôi đây này. Tôi chỉ thấy điều mắt thấy thôi, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. Cho nên khi mà vua Saul đã không nghe lời Thiên Chúa thì Chúa loại trừ Saul, và Chúa nói với Samuel rằng là đi tìm một người khác để mà xích dầu phong vương. Thì Samuel cũng chỉ nhìn theo mắt người phàm thôi. Samuel cũng chỉ nhìn theo mắt người phàm thôi. Và ta thấy rõ ràng là Samuel cũng sợ. Trời ơi, ông Saul cũng đang làm vua, mà bây giờ tôi đi tìm một người khác tôi xích dầu, ông ấy chặt cổ tôi à? Vậy tức là tội gì? Không, tội gì? Phản động. Chết. Tại ông kia ông đang làm vua mà bây giờ mình đi chọn một thằng khác mà xưng vua thì có phải tội phản động không? Chống lại nhà vua không? Muốn lật đổ ngay vua không? Chết, tôi không dám đâu. Đức Chúa bảo, ta nói đi thì cứ đi. Chứ nhiều lúc những cái lệnh của Chúa đó, mình thấy nó nguy hiểm lắm. Mình thấy nó trái với tự nhiên, theo cái kiểu mà con lý lẽ tự nhiên của con người, khôn ngoan tự nhiên của con người. Nhưng mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa với sự khôn ngoan của con người khác nhau một trời một vực chứ. Đường lối của Thiên Chúa và đường lối con người cũng khác nhau một trời một vực. Như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng khác xa và cao vời hơn tư tưởng của người phàm bấy nhiêu. Cho nên mình đi theo đường lối của Chúa có lúc mình không hiểu đâu. Hiểu hết không? Không hiểu đâu. Nhưng mà Chúa nói là làm thì cứ làm, mà đó là tín thác. Chứ mà hiểu rồi thì đâu cần tín thác. Anh đến đây có biết nhà không? Không. Mà anh đi không? Anh đi. Tại vì anh tin tôi anh đi. Anh không tin tôi chứ mà anh dám đi. Nếu tôi cho nhà số nhà tầng 7 mới đầu tìm, đúng không? Mà anh tin tôi. Mà dù anh đã gặp tôi bây giờ chưa? Chưa. Mà anh vẫn tin. Đó là tín thác chứ còn anh gặp tôi, anh biết tôi rồi thì đâu cần phải tín thác nữa. Vậy thì khi mình tín thác vào Chúa là mình tin vào một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấng đó yêu thương mình nhưng mà đầy quyền năng nữa. Cho nên dù rằng công việc đó là nguy hiểm lắm, khó khăn lắm, nhưng mà mình tin vào Ngài là Đấng đầy quyền năng, mà là Đấng yêu thương mình. Yêu thương mình sao lại đẩy mình vào cõi chết sao được, mà đầy quyền năng, cho nên là vào cõi chết Ngài cũng vẫn có thể cứu sống được mà. Thấy không? Đó là tín thác. Đó là tín thác. Xong em đi, và xong em cũng vẫn cứ nhìn theo cửa phòng là ông Jesse cũng 7 người con, đưa từng thằng con ra một trình diện để coi ông xích đầu với thằng nào. Thằng này tướng to, to, con tốt tướng, bằng cấp. Phải không? Chú nói ta không chọn người này, vì ta người phàm thì chỉ nhìn bằng mắt thấy, còn ta nhìn rõ tận đáy lòng. Cho nên Thiên Chúa không chọn người to con tốt tướng, Thiên Chúa cũng không chọn đứa thứ hai là bằng cấp địa vị, bằng cấp này to con tốt tướng, không, này mấy bằng cấp, 3 bằng tiến sĩ, không, này chọn bằng thứ ba là đại gia có của nổi bao nhiêu, giàu nhất Việt Nam mà, trong danh sách giàu nhất Việt Nam là ai ai đó, thì có Trần Đình Long giàu thứ ba Việt Nam. Tôi cứ được như vậy mà rồi cái tên đó sao nó trùng cái tên tôi, phải không? Có đâu mấy ngàn tỷ gì đó mà chủ tịch cái gì đó tập đoàn Thiên Hòa hay Thiên gì đó, phải không? Mà không phải tôi mà được cái tên vậy mà cũng thấy sướng. Thích bề ngoài, cái tội ham bề ngoài. Rồi thấy người ta có cái tên mình mà người ta được giàu nhất thứ ba Việt Nam, mình cũng cảm thấy thích. Cũng chúng cũng không chọn to con tốt tướng, bằng cấp tiến sĩ, giàu có, đại gia, không chọn thằng thứ bốn. Cái gì này giỏi lắm, này nó giỏi, này là chuyên viên kỹ thuật, rồi là bằng là tiến sĩ về khoa học kỹ thuật không gian Hoa Kỳ chẳng hạn. To con tốt tướng dẹp, gì bằng cấp dẹp, đại gia dẹp, mà tài giỏi dẹp, kỹ sư gì đó dẹp, bốn thằng rồi, thằng thứ năm, thằng này nó đánh đàn hay, nó hát hay, nó điều khiển ca đoàn cũng hay, cũng dẹp. Rồi thằng thứ sáu này khéo ăn khéo nói, thêm khéo tay cũng hay làm nữa, xù nó dẻo lam, nó khéo lam được lòng hết mọi người, cháu nó được hết mọi người, xù cháu nó ngoan lam, cũng dẹp. Vậy còn ai nữa không? Có một thằng nữa, thằng nào? Thằng ấy chân chiên, trời ơi, thôi, nói gì nói, cái thằng út với thằng ấy đi chân chiên mà làm cái gì? Bằng nay thằng này, to con tốt tướng này, bằng cấp này, đại gia này, kỹ sư này, đàn giỏi này, khéo tay hay làm này. Bằng nay ông không xức dầu cho, còn ông xức dầu cho ai nữa bây giờ? Nghĩa tôi đi xức dầu cho cái thằng chân chiên, cái thằng út ít mà nó bé tí tẹo 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 tẹo, cái thằng tẹo 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 mà ai mà để ý. Sáu anh em nó mà ông không chọn còn chọn ai bây giờ? Không, chúng ta sẽ không ngồi vào ban ăn trước khi cái thằng đó nó về. Đường lối của Chúa kỳ không? Anh chị em thấy không? Đường lối của Chúa kỳ lắm, mình không hiểu nổi đâu. Chúa chọn theo kiểu của Chúa, Chúa có cách của Chúa, Chúa có ý của Chúa. Mình đừng có lèo lái Chúa theo ý của mình có tính mọi cái theo kiểu của mình, rồi mình cũng suy đoán mọi cái theo kiểu của mình, rồi cứ gán hết vào cho Chúa. Chúa bảo không, ta không có lệ thuộc bất cứ một ai. Ta là Chúa, chứ không phải con là Chúa. Ta là chủ, chứ không phải con là chủ. Ta là thầy, chứ không phải thầy là con. Mình cứ lèo lái mọi sự theo ý của mình, Chúa có đường lối của Chúa. Và chọn cái thằng tẹo 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 kia, cái thằng nhỏ nó về, mà trong Kinh Thánh nói là cái thằng út nó như thế nào, thưa anh chị em, là ông Jesse cho đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa nói với Samuel, đứng dậy, sức dầu thân phong cho nó, chính nó đó. Chẳng có nói lý do gì hết. Có bảo là tại vì nó thế này, nó thế kia không? Không, ta chọn nó là vì nó là nó. Hết. Chúa chọn tôi vì tôi là tôi. Hết. chứ không phải vì thằng Long nó thế này, thằng Long nó thế nọ, thằng Long nó thế kia, thằng Long nó trả ra cái quái gì cả. Mà Chúa chọn nó vì Chúa chọn hết. Tôi biết nó thế nào được bây giờ. Chọn tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chọn tôi đi nói về lòng thương xót Chúa. Vì sao vậy? Vì tại vì tôi làm biếng quá, phải chọn cho tôi đi siêng đi một tí. Tôi thấy rồi. Hay tôi dốt quá, phải chọn để đi chịu khó nó học cho nó khá lên một tí. Nó lười phải chọn cho nó siêng, nó dốt thì phải chọn cho nó khá lên một tí. Ở gì nữa? Nó tội lỗi quá, phải chọn nó để cho nó ráng mà nó đã thánh thiện lên một tí. Đó là ba cái mà tôi thấy Chúa chọn tôi, là vì thứ nhất là lười, thứ hai là dốt, thứ ba là tội. Lười, dốt và tội, đó là ba cái mà Chúa chọn để nổi bật lên cái sự thánh thiện của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, sức mạnh của Chúa. Trên lôi cái thằng đó tên là gì? David. Long long đúng mà long. Long nào mà được ngon vậy? Ước mơ. Tôi thèm lắm mới đâu có được. Làm gì có của. Thì thưa anh chị em, và từ đó thì ta thấy rằng đường lối của Chúa chọn David là vì vậy thôi. Và từ gốc Jesse nấy một chồi từ rễ nở tươi, một cánh hoa tươi. Đó là gốc Jesse nó nảy một chồi, là chính Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Và hôm nay thưa anh chị em, có một người tên là Vâng Thường, mời anh đến đây để anh chia sẻ cho mọi người coi là Chúa gọi, Chúa chọn anh và Chúa ban cho anh như thế nào. Anh chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người dân.
Con chào cha Long, con chào cộng đoàn. Hôm nay con cũng rất là sung sướng.
Con tên là gì?
Dạ, con tên là Phêrô Nguyễn Văn Thường.
Bao nhiêu tuổi? Ở đâu làm gì?
Dạ, con năm nay con 42 tuổi. Con ở Di An, Bình Dương. Dạ.
Làm nghề gì?
Con làm nghề cơ khí, thưa cha.
Dạ. Rồi con đã chia sẻ cho mọi người coi là Chúa đã gọi chọn con và ban cho con những ơn gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ. Như là David ngày xưa.
Dạ. Thì con cũng xin chia sẻ với cộng đoàn. Tức là năm 2011 thì con nghe là cha Long làm lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ giáo sư Chí Hòa.
Chí Hòa.
Dạ, giáo sư Chí Hòa. Thì con lúc đó là tháng 7 năm 2011. Thì thực sự công việc của con thì vợ con cũng ít biết lắm. Bởi vì con làm thì kinh doanh thì nợ nần, thực sự là vợ con cũng không bao giờ biết là con nợ bao nhiêu, nhưng mà chỉ có con biết. Thì con cũng hết đường rồi, thì con nói thôi em ơi, ta đi lên lòng thương xót, ta gặp cha Long, ta xin lời cầu nguyện để xin Chúa cho ta gặp một chút gì đó để ta trả nợ. Thì con đi, vợ chồng con đi. Thì khi con lên cùng có rất là nhiều người lắm, đông lắm, mà con chỉ có biết là ngồi ghi vào cái trang giấy của cha cho thôi, ghi mãi suy nghĩ được cái gì thì con ghi cái gì đó. Và lúc này thì nợ nần con nhiều lắm. Con ghi mà đến mức độ mà cha biết những người họ truyền những cái lá thư đó lên hết rồi, nên cha hết rồi mà chỉ có con là cái lá thư mà truyền tay thôi, thưa cha. Truyền tay người này đến người khác, xong mình lên đến là bàn thờ của cha. Thì sau lễ thì con về, thì con cũng sung sướng, con cũng thông báo cho anh em bạn bè rồi mẹ rồi tất cả mọi người là cứ nhớ ngày thứ năm là lên nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ của cha lúc 12 giờ trưa. Thì đúng là một phép lạ, thưa cha. Đúng một tuần sau là con hiểu quả. Có một người anh, họ đến, họ chia sẻ với con, họ đưa công việc đến cho con. Tức là cái năm đó đến lúc là con làm được một cái việc rất là tốt. Có công việc con rất nhiều. Suốt từ tháng 8 mà đến tháng 12 là con làm được rất nhiều việc. Con trả hết nợ. Lúc đó con nợ 1 tỷ. Tiền nợ mà nợ nóng, thưa cha. Con thì không có cái gì để con vay ngân hàng cả, mà con chỉ có nợ nóng mà nóng 5-6%. Mà vợ con không biết. Con để cho vợ con yên tâm. Tức là nếu lo thì con tự con lo, chết là con chết, Chứ con muốn gia đình con để mà phải lo lắng. Thì cuối năm đó là con mua được căn nhà, con trả hết nợ và con vẫn còn giữ tiền. Thì con về quê con vẫn xây cho bố mẹ con một cái nhà nữa. Đó, con rất là sung sướng. Đó, vợ chồng con lo rất là nhiều bởi vì con là con cả trong gia đình. Ba con thì mất rồi, còn mẹ thì cũng bệnh tật. Con là con cả phải lo cho các em thôi. Rồi là có một việc nữa. Thưa cha là con việc này thì đúng là con cảm tạ Chúa mà cảm ơn cha rất nhiều. Cuối năm 2013 thì em gái con là em gái thứ hai, em kể con đó, tên là Nguyễn Thị Hà Maria. Năm nay là 38 tuổi. Em con là mang bầu được 8 tháng thì lại phát hiện bệnh nội cục. Thì cứ đi bệnh viện mà bệnh viện ở thuộc về tỉnh thì người ta cũng không đoán được cái bệnh gì hết á, cứ nói là bình thường. Đến lúc một tuần sau nữa có điện vô cho con rồi con la lên, con nói trời ơi đi bệnh viện khám ngay, tại sao lại nổi từng cục mà đen thui lên vậy đó. Đó là đi tiếp, thì đi tiếp lần thứ hai thì lên là người ta nói là không kịp nữa rồi, phải đưa ra Hà Nội gấp. Thì đưa ra thì lúc đó là đưa ra bệnh viện huyết học là kiểm tra thì họ nói là bị xuất huyết, sốt xuất huyết mà chứ bây giờ nó giống như mà nó ăn vào trong máu rồi, chứ bị là tiểu cầu rất là thấp xuống không thể là làm được gì hết á, muốn mổ con ra cũng mổ được, máu nó không đông thôi chứ. Thì được một tuần sau là vợ chồng con ra là nhìn không được, máu là chảy khắp người luôn, khắp miệng này, mồm này. Tức là giờ chỉ có kêu anh em ra để nhìn mặt, chỉ với là em ra nhìn mặt, anh ra nhìn mặt em để cho nó về thôi. Chứ không còn. Hai bệnh viện, một bệnh viện là phụ sản trung ương, một bệnh viện huyết học, hai bệnh viện cứ phối hợp nhau. Tức là thấy mà đau bụng gái là chuyển sang bệnh viện phụ sản trung ương. Còn mà yếu quá, tiểu cầu xuống ấy là phải là về huyết học để truyền cái tiểu cầu vào. Thì hôm đó là ngày 24, 25 Tết, con nhớ đó. Tức là ở ngoài quê con là Hà Tĩnh mà ra Hà Nội rất là đông. Anh em ra là mấy chục người á, đứng trước cửa bệnh viện á. Tức là xin bác sĩ mổ. Bác sĩ nói tôi không mổ được. Bây giờ tôi biết chết mà tôi làm tôi không làm. Bởi vì mổ là chết, mổ là máu không đông được. Mà lúc đó là con tử trong, lúc đó là cái bầu đó là phải được ở khoảng 8 tháng rưỡi thôi chứ, mà chết mất 2 tuần trong, tức là lưu thai 2 tuần mà mang bầu gần đẻ, mà mang bầu thì bây giờ mổ ra để cứu mẹ cũng không làm gì được. Đến lúc là con mì nhắn tin cho cha Long, tức là mọi sự chuẩn bị hết rồi, tức là giờ chỉ có là đem về thôi, sợ là chết ngoài đó. Thì con nhắn tin cùng thưa cha là em con cùng bệnh tật như vậy, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con được gặp thuốc. Thì cha nhắn lại, cha nói con yên tâm, cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa sẽ cầu nguyện cho em con. Sau khi con nghe tin nhắn liền thì con mới điền tiếp cho một ông cha của con, bạn con là ở dòng Thành Tâm ở Thì Nghe thế nha. Là nói anh, cha ơi có quen cha nào ở ngoài Bắc không, ở Hà Nội không, cho con một cha để con lên làm phép sức dầu và cho em giờ tôi xưng tôi rất lễ luôn. Thì là cha này có, cha điền luôn, ông cha là điện thoại cho con là cha bắt taxi đến. Thì hai cha con đang nói chuyện tâm sự thế này thì một cái đồi, tức là khi mà máu đông quá thì nó tịt thiệt không thở được, thì vào con ra mắt là phải thuê một cái đồi mà vệ sinh cho nó thông đi. Thì cha biết mỗi lần mà như vậy thì phải nhét cái bóng mà tử hủy đó vô là nó không thở được. Nói chung là nhìn em là không cầm được nước mắt, tức là chỉ có từng giây, tức là mạng sống của em chỉ có từng giây, từng phút từng giây thôi. Thì con cũng có nói thưa với cái cha đó là thưa cha cầu nguyện cho em con với. Vậy là cha làm, nhờ cha đến sức dầu với là cho em xưng tội rước lễ. Xong đó là họ đi cả lên là con vô, mời cha vô thì cha làm phép chưa. Cha làm phép thì lúc đó là bà xã con á, là cùng hai vợ chồng ở đó. Tức là công việc của con trong này thì ngay Tết mà nó rất là cập rập. Thì con cứ nghĩ rằng là mọi chuyện thì nó sẽ chắc chắn là em phải về thôi. Tức là cha lo các phép xong rồi thì sẽ về, về quê. Về quê mà lo cho em thôi. Chờ nhà sẵn sàng hết rồi.
Hậu sự.
Hậu sự. Thì lúc đó con nói thôi, em anh phải vào Sài Gòn. Em ở đây với chị. Thế là con vào Sài Gòn. Con vào Sài Gòn được 2 ngày. Thì em con nó là đau. Đau thì hai cái bệnh viện cứ di chuyển như vậy. Mà đau thì sao mà lại đau giống như mà đau đẻ là những người bình thường. Thì là họ chuyển sang bệnh viện sản trung ương. Là tất cả là nhắn tin rồi cho anh em bạn bè để cầu nguyện cho em, cho nó được cho cái thai ra. Thế là đêm 27. Đêm 27 là đẻ bình thường thôi nha. Đóng sở cái vẫn sở bình thường và đẻ ra bình thường. Rồi mình thì cho người đưa về quê rồi là chôn cất. Con mẹ đó ở lại. Mẹ ở lại thì lấy lúc đó lấy cái tiểu cầu thôi cha là nó lên bình thường. Nó lên, nó chuyên vô, nó lên bình thường. Rồi bây giờ đến bây giờ là thưa cha là con cũng cảm ơn cha và cảm tạ Chúa. Là em con nó cũng được bây giờ là tròn 2 năm. Tròn 2 năm là được sống lại, là tròn 2 năm. Và giờ cuộc sống thì ăn uống vẫn bình thường, nhưng mà thường xuyên thì phải uống thuốc theo cái toa của bệnh viện cho. Thì con cũng cảm ơn. Đây là cái con là làm, xin được làm nhân chứng cho Chúa. Và con cũng cảm ơn cha rất nhiều. Thì con xin hết.
Ôi, ông kể là tôi cũng mệt. Từ cái chở mãi không biết nó sống hay chết. Anh có cái lối kể.
Cùng muốn mời cha về, em có cái dịp này là vào đây để dự đám cưới em một của con. Đó thì con muốn là mong muốn cả cái nhóm lòng thương xót của con rời với anh em là chứng kiến để nhìn thấy tận mắt, nhìn thấy cha. Là tuổi thứ 6 thế cha, nếu mà cha mà thu xếp mà cha xuống được thì tuyệt vời.
Anh nói về cái nhóm mà lòng thương xót là anh như thế nào?
Không, đấy là ông anh của con ở ngoài quê vào.
Anh chia sẻ cái nhóm mà lòng thương xót như thế nào?
Đây là bạn con thế cha.
Trong tràng hoa tay thì anh chị em. Ông kể mà tôi cứ chỉ sợ cô ấy chết mất rồi mà cuối cùng cô ấy sống. Hồi hộp quá sức.
Con xin chào cha Long và xin chào tất cả mọi người. Con tên Trần Thái Học, tên Thánh là tên Phêrô. Con được biết bạn con đây rồi. Bạn con đây trong nhóm Đặc Quynh làm chú hương xót. Bạn con có giới thiệu con vào trong nhóm. Thế lần đầu thì bạn con có nói, nhưng mà con cũng bận công việc. Thế con cảm thấy rằng tất cả mọi cuộc sống giống như các cha giảng lễ con nghe mà. Nếu cuộc sống lúc nào cũng đi làm kinh tế cũng như là một con gà nó cứ bới suốt trong công việc. Thế con bảo, bạn con có nói là thế hôm nay đi đọc kinh đi. Thì con mà đi, thì con đi tới nhóm đọc kinh thì cũng giới thiệu con là thành viên mới. Thế con cảm thấy rằng rất là vui khi mà con là thành viên trong nhóm. Thì con cảm thấy rằng trong nhóm lòng chú hương xót ai ai vào cũng cảm thấy rằng vào đó rất là vui và cảm thấy được ơn rất nhiều. Thứ nhất là cảm thấy tới với nhóm rất là vui, anh em bắt tay rồi nói chuyện rất là vui, không có nghĩ đến công việc hay là nghĩ đến một cái áp lực gì của xã hội nữa, mà không nghĩ tới một cái gì là phải đem lại cái gì cho mình hay là đến đấy để phải có cái tôi đó. Cho nên khi mà đến mới nhóm thì anh em cũng rất là thả lỏng, không bao giờ nghĩ cái tôi hay là nghĩ một cái gì gọi là ganh tị hay cái gì cả. Anh em cùng nhau đọc kinh hàng tuần thứ 6 lần lượt theo chữ cái của tên của anh em. Vì tên A, tên B, tên T, anh T là anh Thường, cái con là H thì thế. Cứ vòng vòng thế, đọc kinh thế. Thì đầu tiên trong nhóm thì cũng có được khoảng 10 gia đình. Nhưng bây giờ trong nhóm của anh em con có khoảng 30 gia đình. 30 gia đình thì khi đọc kinh như vậy, cả nhà đi, trẻ con trong gia đình cũng đi hết. Tất cả gia đình đi hết. Đó, đó. Đi hết thì giống như là một gọi là đi dự một thánh lễ chứ không phải là đi đọc kinh nữa. Vì nhất đi được lễ anh vậy á, thứ nhất là tâm hồn của con bớt ăn nhậu này, đến ngày thứ sáu là ý thức đến cả gia đình, cả vợ lẫn con, thì là sắp xếp đến tối thứ sáu hàng tuần là đến nhà anh này anh kia đọc kinh, là các anh trưởng nhóm anh có nhắn tin cho tất cả các anh là đến nhà nhà ai, là mọi người rất là sốt sáng và năng động đến đọc kinh từng nhà, rồi đọc kinh xong rồi mọi người ngồi lại nói chuyện, chia sẻ công việc, rồi chia sẻ nơi khác, nên kể cả trẻ con trong nhóm thì còn tới khoảng 80 em thiếu nhi rất là thân thiện với nhau. Thì có thể tới từng nhà đọc kinh nhưng mà các em có thể ngủ lại chơi với nhau, chia sẻ với nhau, các em giao tiếp một cái môi trường rất là tốt đó, không có phải game hay là gì hết, nhưng các em rất là tốt. Và thì cả đến tụi con thanh niên hồi xưa mà đến thứ sáu không biết đọc kinh thì lại bảo đi ăn nhậu hay là đi ngồi chơi cà phê, cái thời gian đó cũng con cảm thấy rằng không giúp ích gì trong cuộc sống con. Nhưng mà thực tế thì anh em con gặp lại với nhau đó, đã bạn con đã giúp con được vào ý thức trong cuộc sống, là tới thứ sáu là đến đọc kinh cầu nguyện cho gia đình con nói riêng và tất cả đại gia đình nhóm chúng sót con nói chung là cũng rất là tốt. Và anh em rất là có được dưới đó. Vừa rồi cha cũng cha xứ ở Di An là cha Công, cha Vinh Sơn Công, thì cha cũng giao cho nhóm thì con làm một cái hang đá ở nhà thờ, là năm nay là lòng Chúa thương xót của năm thánh lòng Chúa thương xót, thì cha mới giao cho nhóm mà lòng Chúa thương xót là hãy đứng ra tổ chức làm một hang đá, là anh em con tự coi như là tổ chức làm một hang đá của nhà thờ Di An, cũng rất là đẹp và rất là được. Và con xin tạ ơn Chúa lòng Chúa thương xót đã đúng là làm đúng chắc chúng như cha nói, là ý Thánh Chúa là cho anh em con gặp nhau để chia sẻ, anh em con không đến với nhau không mang tính chất là ganh tị hay là cái tôi hay là một cái gì cả, mà đó là ý Thánh Chúa và cầu nguyện cho từng gia đình được bình an. Dạ con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn
Chúa.
Dạ nếu mà nhóm thì được thành lập được khoảng 3 năm thì hàng năm vẫn sinh nhật nhóm cũng tổ chức lễ các con thầy đó, là đi lễ xong lễ lòng chúng sót đấy, lễ kinh lòng chúng sót đấy, là cũng rất là sốt sáng vào trong anh em con hoạt động về vào đọc kinh, nhưng mà anh em con cũng luôn có những cái phát triển về song hành cùng với xã hội, ví dụ như là giúp đỡ trong nhóm anh em là khó khăn giúp đỡ, vào anh em cũng có nhiều những cái hướng như là làm sổ vàng là giúp đỡ những cái khó khăn, rồi có những cái hoạt động như là các em mùng 1 tháng 6 thiếu nhi là cũng tổ chức cho các em coi như là có những cái hoạt động đi chơi vui hay là gì đó, song hành cùng các em để động viên các em. Rồi trong nhóm con vừa rồi có tổ chức là em nào mà được bằng khen á thì cũng làm một cái logo, là trên hình logo là có gắn hình Chúa lòng Chúa thương xót, rồi dưới là khen tặng từng các em nào có bằng khen học giỏi đó, gọi là đạt thành tích kỳ 1 kỳ 2 đó, là cũng khuyến khích cho em, cũng là gia đình lòng Chúa thương xót tặng các em để các em có khuyến khích. Ở trên cái logo đấy cũng có cái đồng hồ để cái ý thức các em học hành với nó, là cũng nhiều cái hoạt động chung chung trong song hành vậy. Dạ dạ
hallelujah. Tôi thấy kỳ diệu quá, anh em thấy không, chuyện nó quá sức kỳ diệu. Từ chuyện mà chữa lành cho cái người em mà 99.9% là chết, vậy mà Chúa cứu một bàn thua trông thấy. Đường lối của Chúa nó khác với đường lối con người lắm. Lúc mà mình cứ thấy rằng là nó phải là như thế này chỉ có chết thôi, không cách nào khác, mà Chúa lại bảo không, ta cho nó sống. Chọn thằng này chọn này, không, ta không chọn thằng này, ta chọn thằng kia. Chọn David làm gì Chúa, thế không ạ? Chúa để sống để mà làm gì, để mãi đến ngày hôm nay anh mới tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Và qua cái việc đó thì lại thấy được là Chúa làm cái điều đó còn kỳ diệu hơn, là cả 30 gia đình mà họp nhau suốt 3 năm trời mà mỗi ngày thứ sáu mà cầu nguyện với nhau. Không có một cha, một sư, một thầy nào hướng dẫn. Mà 3 năm trời như vậy. Mà lạ lùng hơn nữa là cả gia đình cùng đi mà đọc kinh thì nó có lạ lắm. May ra đi nhậu thì có, đúng không? Đi chơi thì có, mà cả nhà mà đi đọc kinh, mà cả 30 gia đình mà họp nhau lại thì tuyệt vời vô cùng. Rồi 80 đứa mà nó chơi với nhau như vậy, rồi lại anh em lại nhắc nhở nhau, giúp đỡ nhau để mà chia sẻ cho anh em khó khăn, rồi còn đi nâng đỡ anh em thiếu nhi trong nhóm của mình, rồi lại cộng tác với nhà thờ, mặc dù chẳng có danh nghĩa nào cả. Đâu có danh nghĩa nào đâu. Mình xem thấy không? Chúa làm. Chúa làm nơi những con người mà như tôi nói hôm nãy là lười, dốt và tội, thì Chúa biến đổi anh em, Chúa biến đổi tôi vậy. mà Chúa biến đổi anh em kỳ diệu để anh em làm chứng cho Chúa. Ai mà tin nổi chuyện đó? Nói ra không ai tin nổi, sao bây giờ lại có cái chuyện đó? Nhưng mà Chúa làm. Mà Chúa làm thì ta thấy rằng là đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Chúa không gì là không có thể mà. Đó là Chúa nói. Chẳng nhẽ Chúa nói quảng cáo mà sao người ta vẫn không tin? Bởi vì người ta không tin cho nên không có gì xảy ra. Và nếu mà tin thì mọi sự đều có thể. Vậy thôi. Cho nên anh chị em thấy trong bài tin mừng này cũng vậy, là Đức Giêsu đi ngang qua cánh đồng, các môn đệ bứt lúa. Người Pha-ri-si nói với Đức Giêsu: ông coi ngày Sa-bát họ làm gì kia, điều ấy đâu được phép. Cái nhìn của người Pha-ri-si vẫn là cái nhìn trần gian, cái nhìn của người phàm là chỉ thấy cái bên ngoài. Còn Chúa thì thấy, Chúa thấy tận đáy lòng. Chỉ thấy cái bên ngoài là mấy ông môn đệ này phạm ngày Sa-bát vì luật Sa-bát là không được bứt lúa. Còn Chúa thì Chúa thấy tận bên trong là gì. Cái ông không bao giờ đọc trong sách sao ông David làm gì khi ông và thuộc hạ ông bị thiếu thốn và đói bụng. Dưới thời thượng tế Abitha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa, mà thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Còn nặng gấp mấy. Mà người mà phạm của đó là ông David này, cái ông mà được Chúa chọn một cách đặc biệt. Nhưng nãy bài đọc 1 đó, cái thằng mà chân chiên ngoài đồng đó, được Chúa chọn làm vua đó, mà bây giờ chính nhà vua vi phạm luật, đúng không? Không những ông vi phạm luật mà còn cho cả cái thuộc hạ của ông ăn, là còn vi phạm luật hơn nữa. Mà ông làm đấy, tại vì Chúa thấy rõ tận bên trong là con người quan trọng hơn lề luật. Luật vì con người chứ không phải con người vì lề luật. Lúc đó họ đói rồi thì có cái luật nào khác ngoài luật yêu thương? Lúc đó họ đói rồi thì chỉ có cứu họ thôi, chỉ có lòng thương xót chứ không còn có cái luật nào hết đấy. Bánh dành chỉ dành cho các tư tế thôi đấy, dành cho các thầy cả thôi đấy. Mà bây giờ vua David lấy ăn mà cản cho cả các thuộc hạ nữa, vì ông ấy đang đói, cần phải cứu, cần phải cứu sống con người, cần phải quan tâm đến cái nhu cầu của con người cấp thời lúc này. Còn mọi cái luật khác phải nhường cho luật yêu thương. Ta ban cho các con điều răn mới, luật mới là hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương, chứ không có cái luật nào khác. Mà vì người ta quá chú trọng đến cái hình thức bên ngoài, đánh giá về những cái bên ngoài, cho nên người ta cũng bị dính vào luật. Luật chỉ là cái bên ngoài, giữ cho tinh thần cái là cái bên trong. Tinh thần là cái bên trong. Ví dụ luật giao thông, để giữ cho người ta an toàn tính mạng khi giao thông, thấy không ạ? Nếu mà mình lệ luật thì mình chỉ căn khi nào mà giống như là anh chàng cảnh sát đánh phạt: sao anh có thấy đèn đỏ không? Dạ có thấy. Anh biết đèn đỏ là phải ngừng không? Dạ biết. Anh thấy đèn đỏ là phải ngừng. Anh biết đèn đỏ là phải ngừng. Mà tại sao anh không ngừng mà anh chạy? Tại vì tôi không thấy cảnh sát. Rõ ràng là chỉ lệ luật thôi. Thế à, giữ luật là vì luật chứ không phải là vì con người. Vì cái luật đó bảo vệ mạng sống của con người thì mình không nghĩ. Mà mình chỉ thấy rằng là luật buộc cái vậy thì tôi ngừng, tôi cũng chẳng biết. Mà không có ai canh giữ luật là tôi phá luật. Chị em thấy không ạ? Mà luật của người Do Thái thì ta thấy là nó ghê lắm. Khi muốn thành lập dân Israel dưới trên núi Sinai, lúc đầu thì Chúa cũng ban cho một bộ luật. Luật đó chỉ có mấy điều răn, 10 điều răn thôi, trên núi Sinai với Môi-se đó, được khắc trên hai bia đá. Rồi với thời gian, đối với sự tiếp xúc với các nền văn hóa chung quanh, người Do Thái đã từ từ hình thành một bộ luật rất chi tiết, chi phối cả cuộc sống và chi phối mọi hành động của người dân. Bộ luật ấy người Do Thái gọi là Torah. Mà cái bộ luật ấy, sách luật ấy có 5 quyển, nó dày 250 trang, nó chứa 613 khoảng luật. Trong 613 khoảng luật ấy, nó chia ra làm 365 khoản luật cấm. Cấm không được làm này, cấm không được làm bên nọ. Bao nhiêu? 365. 365 là tương đương với một năm, số ngày trong một năm. và còn lại là 248 khoản buộc, tức là phải làm, 365 là cấm không được làm, còn lại 248 là phải làm. 248 là tương đương với số lượng các khúc xương trong cơ thể của con người. Chưa hết. Cho nên Chúa bảo là chất lên cái gánh nặng, là cái gánh nặng là cái lề luật đó, chất lên vai, trên cổ người dân. Ngoài bộ luật chính ra còn rất nhiều khoản khác được thêm vào. Đây không phải là luật mà là những tập tục được lưu truyền từ đời nọ qua đời kia. Các tập tục này được truyền lại cho những thế hệ mai sau, và sau cùng thì người ta đã chép và đóng lại thành cái tập gọi là Talmud. Này không phải là luật nhưng mà để cắt nghĩa lề luật. Tập Talmud này là bộ sách giải thích luật của người Do Thái. Bộ sách này được chia thành hai loại, một là Mishnah và hai là Gemara. Và bộ sách này có tới 523 quyển. Chịu nổi không? Có chịu nổi không? Cho nên Chúa nói là ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng, là như vậy. Vì dân nó bị cái ách, ách là ách của lề luật, nó đè nặng lên đầu lên cổ. Nó tới cả mấy trăm khoảng luật và mấy trăm cuốn sách, nó chất lên vai lên cổ người ta. Và người dân nào nguyên cái chuyện mà đọc cũng chả đọc nổi, hiểu, đọc mà hiểu cũng chẳng hiểu nổi, hiểu mà có nhớ cũng chẳng nhớ nổi. Cho nên là bằng đó khoảng luật mấy cái dân đen này mà không phạm thì thôi, láo nhà láo nháo thì biết gì, có biết là phạm luật đó không, biết gì đâu, ngơ ngơ. Thấy không, lỗi luật rồi mà nó không biết là luật gì nữa, nhưng mà cứ phải lỗi luật. Mà khi lỗi luật là phải đem của lên đây mà cúng để mà thanh tẩy, để mà khỏi mang tội về đã lỗi luật. Mà ngày Sa-bát, cái luật đó thì nói rằng là ngày Sa-bát không được ngắt lũ, nhưng mà ngày thường thì được ngắt lũ, miễn là đừng đem cái liềm mà cắt lúa của người ta. Ê, nhưng mà các môn đệ Chúa ngắt lúa trong ngày Sa-bát, Chúa biết không?
Biết.
Chúa thấy không?
Thấy.
Chúa để họ làm không? À, nếu mà Chúa là cái người mà lệ luật, Chúa bảo thôi các con chịu khó chút xíu đi, ngày Sa-bát đừng có ngắt lúa, chịu đói một chút rồi tí xíu nữa hết rồi, hay ra kia ta mua thịt chó cho mà ăn. Nhưng mà các môn đệ ngắt lúa trong ngày Sa-bát, Chúa để họ làm. Và cái nhìn của Chúa là vì họ đang đói, họ đang cần thì họ ngắt lúa họ ăn có là gì đâu. Cái đó có phải là tội không? Có phải cái gì là sai quấy không? Không. Ngắt cái ngọn lúa ở ngoài cánh đồng mà nó đang đói, ngắt cái ngọn lúa chóc chóc miệng cho nó đỡ đói thôi, đỡ khát thôi, có gì đâu. Thế không? Chú ý đến cái con người. Đối với Chúa, con người là quan trọng hơn là lề luật. Vì Chúa nói rằng con người làm chủ ngày Sa-bát mà, tại sao mà quá nặng lệ luật như vậy? Mà bây giờ trong các tổ chức, các cơ cấu cũng vậy, càng ngày càng chất chứa bao nhiêu là luật. Rồi các tu hội, các nhà dòng cũng vậy, dĩ nhiên là phải có hiến pháp, dĩ nhiên là phải có tu luật, dĩ nhiên là phải có quy định. Nhưng mà trên hết tất cả là phải con người là trên hết. Từ ví dụ, luật giữ ngày Chủ nhật là gì? Giữ ngày Chủ nhật là luật gì? Là phải làm gì? Đi lễ ngày Chủ nhật. Đi lễ ngày Chủ nhật. Mà tôi nghe nhiều bà cụ xưng tội, thế tội nghiệp, thưa cha, con xưng tội được 3 tháng, con bỏ lễ suốt 3 tháng con chẳng đi lễ gì cả. Tôi nghe giật mình, sao mà bà cụ mà làm gì mà lại không đi lễ suốt cả 3 tháng mà không đi lễ? Thì thưa cha, con nằm nhà thương. Có tội không? Không. Mà sao? Vì họ không được hướng dẫn cho nên họ sợ quá, nghĩ rằng bỏ lễ ngày Chủ nhật. Rồi cháu bà cũng lên, con cũng bỏ lễ 3 tháng vì lý do làm sao? Không phải, con phải chăm bà con. Con phải chăm bà con. Mà chăm bà của nó với lại đi lễ, cái nào là quan trọng hơn, cái nào cần thiết hơn? Phải chăm bà. Nhưng mà với những người nệ luật thì không, là phải tội trọng. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên có rất nhiều là cái luật bây giờ Đức Giáo Hoàng ngài mở tháo cởi cho người ta nhiều. nhất là trong năm thánh lòng thương xót này, anh chị em thấy là các linh mục, tất cả các linh mục được phép tha vạ phá thai, mà cái vạ đó ngày xưa chỉ dành cho giám mục hoặc cho các cha xứ, người mà được ban cái ơn đó thôi, ban cái đặc quyền đó thôi. Còn bây giờ tất cả các linh mục trên thế giới đều được tha cái vạ gọi là vạ phá thai. Rồi thứ hai nữa là đi hành hương năm thánh. Đức Giáo Hoàng nói là mình phải đi hành hương vào các nhà thờ, đúng không? Các nhà thờ chính tòa hoặc những nhà thờ được chỉ định, rồi đi vào đó để mà lãnh ơn toàn xá trong năm thánh, đúng không? Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói là ngay cả những người mà ở trong tù mà họ có lòng sám hối, họ ở tù sao họ đi hành hương bước qua cửa năm thánh được? Thì họ bước qua cửa gì? Cửa nhà tù. Bước qua cửa nhà tù thì họ cũng là bước qua cửa năm thánh. Rồi khai mạc năm thánh chính thức là ngày bao nhiêu? 8 tháng 12 ở Roma. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng đã làm chưa? Làm trước đó rồi. Đáng nhẽ phải Roma, thủ đô, khai mạc ở đây rồi, chắc nơi khác rồi mới được. Không, Đức Giáo Hoàng đi công du ở bên Phi Châu, khai mạc trước. Ngày mùng mấy đó, mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì đó, làm khai mạc là năm thánh trước ở Phi Châu. Rồi những người bệnh làm sao họ đi lễ, đi xin tội để lãnh ơn toàn xá được? Thì Đức Giáo Hoàng bảo là họ nằm trên giường bệnh và họ có thể xem tivi, họ có thể nghe radio để có hiệp thông trong các thánh lễ, trong buổi chia sẻ. Thì họ cũng đã bước qua cửa năm thánh, là cửa bệnh viện hay là cái cửa nhà thương, hay là nằm ngay trên cái giường bệnh, họ cũng được lãnh ơn toàn xá. Ta thấy một Đức Giáo Hoàng cởi mở. Và ngay cả những cái gỡ những cái hôn phối chẳng hạn, thì ngài cũng giảm tối đa những cái thủ tục rườm rà, những cái nặng nề, và cũng giới hạn cái tối đa là bao nhiêu ngày cho người ta. Và những người có trách nhiệm nó phải giải quyết sớm cho người ta. Rồi ngài cải tổ cả cái giáo triều Roma, một cái nặng nề, cái cồng kềnh như vậy, phải đụng đến cái cơ cấu mà xưa đến giờ nó bao nhiêu là nguyên tắc, bao nhiêu quy định, bao nhiêu luật lệ, ngài thay đổi dần dần. Mà chú ý là con người là trên hết. Con người là trên hết. Ngày chúng ta có thấy là ngày thứ năm tuần thánh ngày đi đâu không? Nhằm lễ ở đâu? Vào nhà tù. Rồi trên cho 12 môn đệ, ngày xưa là lúc nào cũng chỉ 12 ông trùm. Đây mấy ông trùm này đã được rửa chân đây. Bà này có hy vọng gì không? Mơ. Ướp. Vậy mà ngày giờ ngài đi vào trong nhà tù, không những là rửa chân cho các người tù nam mà còn cả người tù nữ nữa. Không những là người tù nữ mà cả người Hồi giáo nữa. Anh chị em nghĩ thế nào? Thế không ạ? Cho nên quan trọng là con người chứ không phải là lề luật. Mà cái lề luật là do con người đặt ra thì nó phải thay đổi để mà phục vụ cho con người, chứ không phải con người phải thay đổi cho hợp với lại lề luật. Thầy mới mua cái giường 1m2 mà thầy thì cao 1m4, giờ sao vậy? Chúa tôi thấy không? Đó cái ông nội này, ông nặng nề luật đến mức độ mà cái giường 1m2 mà ông cao 1m4 mà ông phải cắt chân cho nó về với cái giường đấy. Ông có cái giường hơn con người mà. Tặng lý thì phải làm sao? Không, mua rồi, mua 1m6 nói làm gì? Thế không? Tiếc cái giường không dám gỡ ra, không dám nối ra, mà bảo thôi nối vậy nó xấu đi, thôi cưa chân đi. Hay là anh mới mua đôi giày, sao anh đi vừa thế? Thưa cha, con mua nó hơi chật. Rồi sao? Rồi có thể mài gót chân. Đấy, Chúa tôi. Tiếc cái giày đến mức độ mà ông mài gót chân của ông để vừa cái giày à? Vừa phải thôi chứ ông. Nhưng mà đó, con người ta coi lề luật hơn con người là đến mức độ mà mài gót chân, đến mức độ mà cưa chân để cho nó vừa với cái giường. Chứ cái giường để nằm chứ đâu phải là con người. Cái giày để đi. Xin lỗi chứ anh nhìn sang cái ông ngồi xa lăn kia có 10 đôi giày để làm gì? Đi được không? Vẫn treo 10 đôi giày đi bên đấy mà không chia sẻ cho người khác, vẫn giữ lên 10 đôi giày, vừa gật nữa. Thế những người mà họ quá lệ luật là như vậy, chỉ chú đến con lề luật thôi, còn phớt lờ con người đi, phớt lờ con người đi. Cho nên năm thánh lòng thương xót là Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi người là hãy sống lòng thương xót, hãy thực hành lòng thương xót đó với anh chị em của mình. Tất cả những lề luật hay là những quy định, những quy chế hay là tất cả những cái gì mà do con người tạo nên thì cái đó nó phải phục vụ cho con người. Mà vinh quang của Thiên Chúa là khi mà con người họ được sống một cách sung mãn. Mà Chúa nói rằng ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Tại sao mà phải nhét chiên nó vào cho đủ cái chuồng? Sao nó sống dồi dào được mà không nới cái chuồng chiên ra? Không ạ, cái chuồng này đã đóng rồi ạ, quy định là đóng như vậy rồi ạ. Chứ vậy con đóng chuồng như vậy là cứ như vậy ạ. Có 10 con, 20 con cũng một cái chuồng như vậy ạ. Vừa phải thôi ông. Vừa phải thôi chứ. Cái chuồng nó là để làm gì? Để nhốt chiên, để cho chiên nó đừng có chảy rông đi. Chứ đâu phải là cái chuồng đó là cái quy định như vậy thì bao nhiêu con cũng cứ phải nhét vào đó. Nếu mà không còn chỗ thì sao? Thì mở ra, nối dài ra. Không, trời ơi, sao nối được? Quy định là chỉ có 1.2 m mà sao nối được? Nhưng mà cái đường như vậy, quy định là như vậy rồi. Giống như là cái ông này, ông vô nhà thương, ông này cũng vô nhà thương. Mà bác sĩ dặn là chỉ vô một chai nước thôi. Mà ông này thì một chai, nhưng mà cái ông thần này thì phải 3 chai. Nhưng mà quy định là một chai thôi. Nhưng mà cứ một chai là sao? Thế không? Vậy thì cái nước cần hay là cái con người cần? Cái nước để phục vụ cho người hay con người phục vụ cho cái chai nước? Nhìn thấy không ạ? Cho nên khi mà mình sống năm thánh lòng thương xót thì xin Chúa cho mình mở rộng lòng ra để Chúa làm chủ mình, chứ không để cho những cái quy định của con người nó làm chủ mình. Mình làm nô lệ cho những quy định do chính con người mình đặt ra thì suốt đời mình làm nô lệ. Còn để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, và tất cả những quy định khác nó phải phục vụ cho con người để vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng khi con người được sống hạnh phúc, tự do, bình an và sung mãn. Amen.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót.